Tất cả mọi của cải trần gian không bao giờ có thể so sánh với những hồng ân thiêng liêng mà các con nhận được. Bây giờ cha nói cho con biết, những của cải các con dâng cúng cho các thừa tác viên của cha thì họ phải chia làm 3 phần. Một phần để lo cho những nhu cầu bản thân họ, một phần dành cho người nghèo, và một phần dâng cho giáo hội để lo những việc cần thiết trong cộng đồng hội thánh. Nếu họ hành xử cách khác, họ sẽ mắc lỗi với cha. Câu 115. Về tước vị linh mục. Thần lực của các bí tích không bị suy giảm đi do tội phạm của những người ban phát hay của những người lãnh nhận. Thiên Chúa không muốn người đời tự cho mình cái quyền sửa dạy các thừa tác viên của Ngài. Những thừa tác viên yêu quý và vinh hiển của cha đã hành động như đã nói trên. Họ là những người mà cha đã hứa sẽ cho con nhìn xem công trạng của họ. Không kể chức vụ cao quý cha đã dành cho họ khi biến họ trở thành những Kitô của cha. Khi thi hành chức vụ này một cách thánh thiện, họ mặc lấy mặt trời phúc hậu và vinh hiển mà cha đã trao cho họ để thông ban ơn lành cho các con. Con hãy nhìn xem Gregorio, Silvestre và những vị giáo hoàng kế vị Phêrô trước và sau chư vị này. Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên đã nhận chìa khóa nước trời khi được đấng chân lý của cha phán bảo rằng: Phêrô, thầy trao cho anh chìa khóa nước trời. Những gì anh tháo cởi ở dưới đất cũng sẽ được tháo cởi ở trên trời, và những gì anh cầm buộc ở dưới đất cũng sẽ bị cầm buộc ở trên trời. Con rất yêu dấu khi tỏ cho con vẻ đẹp nhân đức của những vị đó. Cha muốn làm cho con hiểu rõ hơn về tước vị mà cha đã nâng các thừa tác viên của cha lên. Chìa khóa mở nước trời là chìa khóa máu con một cha. Nhờ chìa khóa này, sự sống vĩnh cửu đã được mở ra, vì nó đã bị đóng lại từ lâu bởi tội của Adam. Cha đã ban chân lý ngôi lời con cha cho các con. Ngài đã chịu khổ hình, đã chịu chết. Nhờ cái chết của Ngài, Ngài đã hủy diệt sự chết của các con và tắm gội các con trong máu của Ngài. Do thần lực của bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người, máu và sự chết của Ngài đã mở cửa sự sống muôn đời cho nhân loại. Ngài đã để lại chìa khóa máu này cho ai? Cho tông đồ Phêrô vinh hiển và những vị đã đến và sẽ đến kế vị ông Phêrô cho tới ngày phán xét. Vậy tất cả đã có và sẽ có quyền bính như Phêrô. Không một lầm lỗi nào của chư vị làm suy giảm quyền bính này, hoặc làm yếu đi sức mạnh của máu trong các bí tích. Bởi vì như cha đã nói với con, không một vết nhơ nào có thể làm lu mờ mặt trời, và ánh sáng của mặt trời này không thể ra u tối bởi những tối tăm của tội trọng, dầu là tội của người ban phát, dầu là tội của kẻ lãnh nhận. Tội lỗi của họ không gây hại chút nào cho các bí tích của hội thánh, hoặc làm giảm bớt thần lực của các bí tích. Có chăng chỉ giảm đi ân sủng hay gia tăng tình trạng tội lỗi nơi người ban phát, hoặc nơi người lãnh nhận các bí tích đó cách bất xứng. Như vậy, Đức Giáo Hoàng là Đức Kitô của cha trên trần gian. Ngài nắm giữ chìa khóa của máu thánh. Các con còn nhớ bằng một cách bóng bẩy, cha đã trình bày chân lý này cho con để con hiểu. Cha muốn người đời phải kính trọng các thừa tác viên của cha, dầu họ tốt hay xấu, và chúng sẽ xúc phạm đến cha nếu bất kính đối với họ. Con nhớ cha đã tỏ cho con thấy nhiệm thể của hội thánh dưới hình ảnh một kho rượu, tồn trữ máu thánh con cha. Chính máu này làm nên giá trị của tất cả các bí tích mang lại thần lực và sự sống. Ngồi trước kho rượu này là Đức Kitô của Cha trên trần gian. Ngài được trao cho việc phân phát máu thánh. Ngài có nhiệm vụ đặt lên những thừa tác viên để giúp Ngài ban phát máu này cho các Kitô hữu trên toàn thế giới. Ai được Ngài ưng chọn và thánh hiến thì trở thành thừa tác viên, những người khác thì không được. Do Ngài mà nảy sinh ra phẩm trật giáo sĩ, và chính Ngài chỉ định cho mỗi người một chức vụ để phân phát máu châu báu này. Vì Ngài là người chọn các phụ tá cho mình, đặt mỗi người vào một chức vụ, nên chỉ mình Ngài có quyền sửa dạy họ về các lỗi phạm của người mà thôi. Cha muốn như thế vì lý do phẩm chức và quyền bính cha đã mặc cho họ. Cha đã lôi kéo họ ra khỏi, đã giải thoát họ khỏi sự thống trị của các vua chúa trần gian. Luật đời không có quyền gì đối với họ, luật đó không có quyền trừng phạt họ. Họ chỉ thuộc quyền đấng có quyền hành cai trị và dám quản theo luật của Thiên Chúa. Sách Thánh có lời chép rằng: các ngươi chớ đụng tới các người ta sức dầu tấn phong. Tai vạ lớn nhất có thể xảy đến cho những ai dám tự đặt mình làm thẩm phán và xử án họ. Câu 116. Thiên Chúa coi những việc bách hại giáo hội và các thừa tác viên là bách hại chính Ngài. Tội này nặng hơn bất cứ tội nào khác. Nếu con hỏi cha, tại sao tội bách hại hội thánh là tội nặng hơn mọi tội khác, và tại sao tội lỗi các thừa tác viên không làm giảm sự kính trọng người ta phải dành cho họ, thì cha trả lời cho con rằng: tất cả mọi sự kính trọng phải dành cho họ, không phải vì họ mà vì cha, do thần lực của máu thánh mà cha đã trao cho họ việc phân phát. Ngoài lý do này, các con chỉ kính trọng họ như những người khác mà thôi, không có gì hơn. Chính vì thừa tác vụ mà họ phải kêu toàn, mà các con buộc phải kính trọng họ. Các con đến với họ không phải vì họ, nhưng vì quyền năng cha đã ban cho họ. Mỗi khi các con muốn lãnh nhận các bí tích của giáo hội, nếu có thể lãnh nhận các bí tích mà các con không muốn đến, thì các con sẽ chết trong án phạt. Vậy sự trọng kính kia không nhắm vào họ, nhưng nhắm vào cha, nhắm vào máu châu báu là một với cha, do sự kết hợp giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại. Nếu sự tôn kính dành cho cha thì sự bất kính cũng nhằm vào cha. Như cha đã nói với con, các con không phải kính trọng họ vì họ, nhưng vì quyền bính cha đã trao cho họ. Cũng vậy, khi phạm đến họ, các con không phạm đến họ mà là phạm đến cha. Đó là điều cha đã ngăn cấm. Các ngươi đừng đưa tay đá động đến những kẻ ta đã sức dầu tấn phong, chớ làm hại các ngôn sứ của ta. Không, cha không muốn như vậy. Người ta đừng nói chữa mình: tôi không làm hại giáo hội, tôi không chống giáo hội, tôi chỉ chống những nết xấu của vị mục tử đó. Ai nói như thế là nói dối và tự lừa dối mình. Tính tự ái làm nó mù quáng, không cho nó nhìn rõ. Nói đúng hơn, nó nhìn rõ nhưng làm bộ không thấy, để dập tắt những trách móc của lương tâm. Nếu nó thành thật, nó sẽ biết nó không bách hại người phàm, nhưng bách hại ngôi lời con cha. Mà nhục mạ Ngài hay tôn trọng Ngài cũng là nhục mạ hay tôn trọng cha. Vậy thì tất cả mọi phá hoại, mọi khinh bỉ, mọi sỉ vả, mọi chê trách các thừa tác viên của cha đều nhắm vào cha. Cha coi như Những gì người ta làm cho các thừa tác viên của cha là làm cho cha. Vì thế cha đã nói và cha lặp lại rằng cha không muốn người ta đá động đến các kẻ cha đã tấn phong. Chỉ mình cha có quyền sửa phạt họ. Các kẻ dữ tỏ ra bất kính máu thánh và không quý trọng kho báu cha đã ban cho để lo ơn cứu độ và sự sống linh hồn chúng. Cha còn có thể làm gì hơn là ban kính con cha, trọn vẹn Thiên Chúa làm người, để làm lương thực nuôi các con? Bởi vì chúng không biết tôn kính cha nơi các thừa tác viên của cha, nên chúng cũng không kính trọng cha, mà còn bách hại họ, lấy cớ đã khám phá ra nơi họ nhiều tội lỗi và nết xấu. Như cha sẽ nói với con sau này, nếu chúng thật sự kính trọng họ vì cha, thì chúng đã không bỏ kính trọng họ vì họ có nhiều nết xấu. Bởi vì không một nết xấu nào làm suy giảm chút nào thần lực của máu con cha. Bởi thế sự trọng kính họ phải giữ y nguyên. Giảm bớt sự trọng kính ấy là tội xúc phạm đến cha. Sự xúc phạm này làm cha đau lòng hơn mọi xúc phạm khác vì nhiều lý do. Cha sẽ nói cho con nghe ba lý do chính sau đây. Lý do thứ nhất là điều gì chúng làm cho các thừa tác viên của cha là làm cho chính cha. Lý do thứ hai là chúng đã vi phạm điều răn cha đã truyền, vì cha đã cấm không ai được đụng đến những người cha sức dầu tấn phong. Chúng đã khinh thường thần lực của máu thánh mà chúng đã lãnh nhận nơi bí tích thánh tẩy. Chúng bất tuân vì đã làm điều bị cấm. Chúng đã đứng lên chống lại máu thánh bằng sự thiếu lòng tôn kính và bằng cuộc bách hại. Như vậy, chúng là những chi thể thối nát, phải cắt lìa khỏi nhiệm thể của hội thánh. Nếu chúng ngoan cố trong sự chống đối, và nếu chúng chết trong tâm tình thù nghịch hội thánh, chúng sẽ bị án tiêu diệt. Tuy nhiên, nếu vào giờ phút cuối cùng chúng khiêm nhường nhận lỗi của chúng, nếu chúng muốn hòa giải với các bề trên của chúng mà không được, chúng vẫn được lòng thương xót của cha. Thật vậy, nhưng đó không phải là lý do để chờ đợi giây phút cuối cùng này, vì là điều không chắc. Lý do thứ ba là làm cho tội của chúng nặng hơn các tội khác, vì tội này do lòng độc ác có mưu tính. Chúng biết rõ rằng theo lương tâm không được làm như thế, vậy mà chúng cứ làm, nên chúng xúc phạm đến cha vì ác ý và kiêu căng, chứ không vì yếu đuối xác thịt. Đó là những kẻ giết hại linh hồn và thân xác mình. Linh hồn chúng bị giết vì mất ân sủng và bị cắt sức bởi con sâu của lương tâm. Của cải vật chất của chúng phung phí để làm tôi ma quỷ, còn thân xác chúng thì sau cùng phải hư nát như súc vật. Như vậy, tội phạm này trực tiếp chống lại cha, không vì lợi ích bản thân chúng, cũng không vì thú vui xác thịt, nhưng chỉ vì độc ác và kiêu căng. Sự kiêu căng này bắt nguồn từ tính tự ái và vì sợ hãi can phạm. Như Phi-la-tô đã vì sợ mất chức quyền nên đã lên án giết Chúa Giêsu Kitô con một cha. Những kẻ ra tay phạm đến những người cha sức dầu cũng đã làm như vậy. Nhiều tội người ta phạm vì yếu đuối hoặc vì ngu dại, thiếu hiểu biết, cũng có thể vì ác ý hay cố ý, nhưng vẫn chính là để thỏa mãn lạc thú xác thịt, hay vì lợi ích bản thân người ta tưởng tìm kiếm được. Các tội này làm hại linh hồn, xúc phạm đến cha và tha nhân. Chúng xúc phạm đến cha vì làm mất danh dự và vinh quang của cha. Chúng xúc phạm đến tha nhân vì mất tình thương của đức ái. Tuy nhiên,